Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam. Sau phần tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về việc chính phủ quyết định thu hồi các loại xe gắn máy cũ, là phóng sự về những người mưu sinh trên đường phố và về việc nhà cầm quyền Việt Nam cấm lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975, dù trước đó đã cho phép. Kế đến là chương trình ngữ pháp tiếng Anh thông dụng do Hoàng Long phụ trách. Và kết thúc chương trình là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hai quan chức chủ chốt của Hoa Kỳ sắp điều trần công khai về tính xác thực trong lời cáo buộc gây chấn động nhưng thiếu căn cứ của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cựu Tổng thống Barack Obama đã nghe trộm ông trong vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống năm ngoái. Cả ông James Comey, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang, lẫn Đô đốc Michael Rogers, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia, đều có nhiều khả năng là đã biết về vụ nghe trộm này nếu nó đã xảy ra. Hôm thứ Hai, họ sẽ xuất hiện trước Ủy ban Tình báo Hạ viện để trả lời các câu hỏi của các nhà lập pháp. Trong hai tuần qua, ông Trump đã không chịu xuống nước về cáo buộc của ông, ngay cả khi một loạt các quan chức bao gồm Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và các nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ ở cả hai Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện nói là không có bằng chứng nào củng cố cho lời cáo buộc về việc nghe lén điện thoại mà ông Trump đưa ra ngày 4 tháng 3 qua một loạt bài viết ngắn trên Twitter. Ít nhất 3 quân nhân Mỹ đã bị thương hôm Chủ nhật khi một lính Afghanistan bắn họ ở miền nam Afghanistan. Vụ việc xảy ra trong một buổi huấn luyện tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Helmand. Phái bộ mang tên Kiên quyết hỗ trợ của NATO tại Afghanistan cho biết 3 quân nhân Mỹ đang được chăm sóc y tế. Các quan chức Afghanistan nói rằng kẻ tấn công đã nhanh chóng bị các binh sĩ nước ngoài bắn hạ. Tỉnh Helmand, lớn nhất Afghanistan, là nơi đã có giao chiến dữ dội trong năm qua và hầu hết các huyện của tỉnh đều nằm dưới sự kiểm soát hoặc chịu ảnh hưởng của Taliban. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói họ mong muốn sẽ có một kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước. Sau khi hai ông có cuộc gặp ngắn ở Bắc Kinh, ông Tillerson cho biết Hoa Kỳ đang hướng tới cuộc họp đầu tiên giữa ông Tập và Tổng thống Donald Trump. Dường như điều này đề cập đến thông tin chưa được xác nhận về kế hoạch để ông Trump và ông Tập gặp nhau ở Florida vào tháng tới. Ngoại trưởng Tillerson nói Tổng thống Trump rất coi trọng các cuộc giao tiếp đã diễn ra giữa ông Tập và Tổng thống Trump, đặc biệt là cuộc điện đàm dài, trong đó có những trao đổi rất tốt để nâng cao hiểu biết về quan điểm của Trung Quốc về mối quan hệ với Hoa Kỳ, cũng như quan điểm của Tổng thống Trump. Và ông mong muốn tăng cường sự hiểu biết đó và cơ hội cho chuyến thăm trong tương lai. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA loan tin hôm Chủ nhật là nước này đã tiến hành thử một loại động cơ tên lửa mới có lực đẩy mạnh trên mặt đất. Trong cuộc thử nghiệm này, động cơ tên lửa đã được vận hành trong trạng thái được giữ cố định trên mặt đất, nó đã không đẩy một tên lửa bay đi. Theo KCNA, việc khởi động động cơ đã diễn ra tại trạm phóng tên lửa Tong Changri gần biên giới với Trung Quốc. Hãng này đưa tin là nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tới khu vực này vào lúc bình minh. Ông đã leo lên một đài quan sát và đã ra lệnh bắt đầu cuộc thử nghiệm. KCNA cho hay, ông Un nói cuộc thử nghiệm đã thành công.
The Voice of America, VOA.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã đến bang Florida ở Đông Nam Hoa Kỳ hôm thứ Bảy để vận động sự ủng hộ cho kế hoạch về chăm sóc y tế của Đảng Cộng Hòa nhằm thay thế đạo luật chăm sóc y tế giá cả phải chăng đã được cựu Tổng thống Barack Obama ký thành luật. Phó Tổng thống cho biết đạo luật chăm sóc y tế Hoa Kỳ của chính quyền hiện nay sẽ thay đổi cách thức người Mỹ mua bảo hiểm y tế, ông Pence nói. Chúng tôi sẽ mang lại cho người dân Mỹ quyền tự do về mua bảo hiểm y tế không bị giới hạn bởi ranh giới tiểu bang, giống như cách quý vị mua bảo hiểm nhân thọ, cách quý vị mua bảo hiểm xe hơi. Bất chấp có nhiều thông tin trái ngược, ông Pence cho rằng kế hoạch được Tổng thống Donald Trump ủng hộ sẽ giảm chi phí bằng cách tăng sự lựa chọn của người tiêu dùng và tạo ra một thị trường năng động. Trong một văn bản đánh giá về dự luật được công bố trong tuần này, Văn phòng Ngân sách của Quốc hội ước tính rằng theo kế hoạch của Đảng Cộng Hòa, 24 triệu người sẽ không còn được hưởng chăm sóc y tế. Cơ quan mật vụ của Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực an ninh sau khi một người đàn ông lái xe đến một chốt kiểm soát an ninh của Tòa Bạch Ốc vào cuối ngày thứ Bảy và dọa có bom. Các quan chức cho biết người lái xe đã bị bắt ngay sau đó và chiếc xe đã bị tạm giữ. Phát ngôn viên của cơ quan mật vụ nói là họ đang thực hiện một cuộc điều tra hình sự, hiện chưa rõ liệu có bom trong xe hay không. Tổng thống Donald Trump lúc đó không có mặt ở trong Tòa Bạch Ốc. Ông đang đi nghỉ cuối tuần ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida. Đây là kỳ nghỉ cuối tuần thứ 5 của ông kể từ khi nhậm chức hôm 20 tháng 1. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi cơ quan mật vụ bắt giữ một người đã nhảy qua một nơi dựng xe đạp bên ngoài vành đai an ninh của Tòa Bạch Ốc. Tin cho hay, các nhân viên mật vụ đã nhanh chóng bắt giữ kẻ xâm nhập trong vòng 2 phút. Thành phố Philadelphia ở miền đông Hoa Kỳ đã hủy bỏ lễ kỷ niệm Cinco de Mayo năm nay, một sự kiện thu hút khoảng 15.000 người. Ông Edgar Ramirez, một trong những người tổ chức sự kiện, cho biết quyết định đồng thuận hủy bỏ lễ hội là một điều đáng buồn, nhưng đây là một quyết định có trách nhiệm. Ông Ramirez cho biết các nhà tổ chức lo ngại rằng các nhân viên di trú Liên bang Hoa Kỳ sẽ tiến hành một cuộc đột kích vào lễ hội thường niên tại thành phố Philadelphia, thành phố lớn thứ 5 của Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các viên chức của tổ chức thực thi di trú và hải quan tăng cường bắt giữ và trục xuất những người sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Cinco de Mayo, còn gọi là ngày lễ mùng 5 tháng 5, kỷ niệm chiến thắng trận Puebla năm 1862 của quân đội Mexico trong chiến tranh Pháp-Mexico. Ở Hoa Kỳ, lễ Cinco de Mayo đã trở thành một sự kiện văn hóa và di sản Mexico, đặc biệt là ở những khu vực có nhiều người Mỹ gốc Mexico sinh sống.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên hệ đến Việt Nam của chúng tôi. Thưa quý thính giả, người Sài Gòn đang lo lắng trước tin sắp tới đây, ông nhà nước sẽ thu hồi xe gắn máy cũ. Lo lắng còn là vì phải hiểu thế nào là xe hết đát, liệu thu hồi có phải là tịch thu hay có đền bù hay không. Ghi nhận tiếp theo đây của VOA tại Sài Gòn.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, xe mô tô gắn máy và ô tô các loại hết niên hạn sử dụng sẽ bị thu hồi. Đây là nội dung được đề cập tại quyết định số 16 ban hành ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định chung chung này của Thủ tướng đang khiến nhiều người dân đang sử dụng các loại xe cũ từ thế kỷ trước lo lắng. Ông Đặng Vĩnh Phát, người từng chạy xe lôi máy, nói rằng nhà nước cần chiếu cố những trường hợp người nghèo đang mưu sinh bằng chính chiếc xe cũ kỹ đó.
Theo cái quy định như vậy thì nói tóm lại thì bây giờ đối với cái đời sống xã hội của nhân dân Việt Nam hiện nay thì cái này nó cũng phải tùy trường hợp mà do địa phương quản lý về cái chuyện đó. Ví dụ người ta quá khổ quá nghèo gì đó, người ta có một cái chiếc xe để mà ta làm cái phương tiện là sinh sống hàng ngày, thì ví dụ giờ có dẹp đi thì nhà nước ở địa phương quản lý là cũng như là bằng cách là cho vay tín dụng ở một mức độ là thấp nhất để người ta là cái đời sống của người ta nó là dễ dàng hơn khi mà người ta chấp nhận cái nghị quyết mà để mà thay đổi cái chiếc xe mà lưu hành ở tại địa phương hay là trên các tuyến đường.
Ông Phát nhìn nhận đúng là những chiếc xe cũ khi lưu thông trên đường cũng gây ra nhiều rủi ro như thiếu an toàn, khói bụi, ô nhiễm. Thế nhưng chủ của những chiếc xe cũ này lại là người nghèo.
Theo cái thông tư của nhà nước đó thì nó sẽ có là hai hướng. Một cái hướng tích cực là theo tôi thì nhà nước là đã nghiên cứu và thực hiện cái nghị quyết đó là hoàn toàn đúng. Bởi vì hiện nay là trên cái tuyến đường giao thông của Việt Nam thì có một số xe là coi như là quá cũ mà không có đạt về cái tiêu chuẩn chất lượng, thì khi mà đi ra ngoài đường cũng có những cái tiếng bô là nó nổ đến mức độ là có nghĩa là mình không chịu nổi. Thì thành ra là vấn đề xe đời cũ thì nó không có an toàn về vấn đề cái độ kỹ thuật. Thì về cái mặt đó thì theo tôi thấy là cái hướng đó thì tích cực nhà nước dẹp là cũng đúng. Nhưng mà về cái hướng thứ hai thì cũng tội nghiệp cho những cái người mà hiện nay là người ta hoàn cảnh cái đời sống người ta cũng hơi thấp. Người ta dùng cái đó để làm cái phương tiện để chở lúa, chở khoai, chở gì đó, mà nếu nhà nước quy định gắt gao vậy cũng tội nghiệp cho những người đó.
Những chiếc xe cúp ở Việt Nam vào thập niên 70-80 ở thế kỷ trước từng là một gia tài của cả gia đình khá giả. Khi sở hữu nó, người ta phải mua bằng cả cây vàng. Của bên tại người, những chiếc xe cả cây vàng ngày nào giờ đây còn vài triệu đồng, phù hợp túi tiền người nghèo đô thị. Như lời của ông Nguyễn Đức Tiện, những chiếc xe từng được gọi là xe nghỉ địa này cho đến nay vẫn chạy tốt trên đường phố Sài Gòn.
Xe của người ta là xe Nhật, hoặc là chất lượng nó còn tốt thì đâu thể nào mà nói là dẹp bỏ đi được. Chỉ có thể là xét xe, kiểm tra mặt thực á thì nó tệ quá thì mới áp dụng cái đó được. Còn xe còn tốt thì cũng phải cho phép.
Thật sự thì đến nay, phía nhà chức trách vẫn chưa đưa ra quy định nào về hạn sử dụng cho xe hai bánh. Ông Phát nói rằng phải tính sau đây ở loại xe cổ nhưng chạy rất tốt.
Cái vấn đề này là chỉ có một cái trường hợp là bây giờ có một số ở Việt Nam giờ có những cái câu lạc bộ xe cổ, nhưng mà những người đó thứ nhất là người ta cũng nhiều tiền, người ta muốn phục hồi những cái gì đó cũ kỹ xa xưa thì cái đó nó cũng hợp lý, người ta muốn lưu lại những cái ký ức kỷ niệm trong một thời cha ông nào đó từng cởi trên chiếc xe này, thì là bây giờ người ta cũng có những cái câu lạc bộ kiểu vậy mà nó mang tính chất tập thể, thì tất nhiên người ta cũng có thay cũ đổi mới theo một cái tiến trình là được kiểm tra gắt gao rồi cũng lưu hành được. Theo tôi cái đó thì cũng hợp lý.
Như lời ông Phát, những chiếc xe Vespa Honda có từ thập niên 50, 60, 70 ở thế kỷ trước tại miền Nam Việt Nam, cho đến nay vẫn được người ta gìn giữ, chăm sóc rất kỹ lưỡng, giá trị nhiều chiếc còn mắc hơn cả xe mới. Chuyện lưu thông trên đường ở những chiếc xe được gọi là cổ đó, nếu có hạn chế thì chỉ là chuyện tốc độ khi so bì những chiếc xe phân khối lớn hiện nay. Thị trường vẫn buôn bán những loại xe cũ mà rất bền bỉ này, do đó xem ra chuyện định nghĩa thế nào là chiếc xe cũ để thu hồi là điều không mấy dễ dàng.
Đến đây mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về việc cấm 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975.
Nhà chức trách Việt Nam vừa quyết định dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975. Dù đã được cấp phép trước đó bao gồm Cánh thiệp đầu xuân, Rừng xưa, Chuyện buồn ngày xuân, Đừng gọi anh bằng chú, Con đường xưa em đi. Nhà chức trách nói rằng ca từ các nhạc phẩm này dễ liên tưởng tới mạo lính Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng theo ghi nhận của VOA, hiện tại ở các tụ điểm karaoke, người Sài Gòn vẫn hát bất chấp lệnh cấm đoán. Ông Nguyễn Bắc Truyển chia sẻ.
Chúng ta biết rằng là những cái bài hát được ra đời trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam thì nó đều liên quan tới người lính hết. Và nó nói lên những cái tâm trạng của người lính khi ra chiến trường và khi người lính bảo vệ cho cái đất nước của mình. Và sau năm 1975 thì nhà cầm quyền mới đã hoàn toàn cấm những bài hát này.
Bàn luận chuyện cấm đoán này, người Sài Gòn ngờ rằng nhà chức trách đang lo lắng sốt vó vì không cản nổi những giá trị văn hóa trước năm 1975 bùng phát lại ở miền Nam và nhiều nơi khác. Khởi đầu là âm nhạc, sau đến là sách vở, lịch sử, nên đang tìm cách kiềm hãm bằng cách cắt nhanh nguồn cảm hứng của dân chúng. Thế nhưng càng cấm đoán, theo như lời của ông Nguyễn Bắc Truyển, người ta càng rủ rê nhau hát nhiều hơn.
Bài Con đường xưa em đi, tôi rất thích được nghe cô ca sĩ Như Quỳnh hát. Bài đó phải nói rất là ấn tượng với tôi khi nghe cô Như Quỳnh và một anh hình như là anh một ca sĩ cũng hay ngoại luôn hát cái bài hát này. Và tôi thấy cái lời nhạc nó rất là hay và cái ca từ cũng rất là đẹp. Tuy nhiên bị cấm thì thật ra không phải muốn cấm là cấm, bởi vì sau năm 75 họ cấm người ta vẫn hát. Và bây giờ sau khi mà bị cấm thì tôi lại hát nhiều hơn nữa. Mỗi ngày tôi lại hát. Thường thì hồi đó lâu lâu mới nghe một lần, nhưng mà bây giờ tự nhiên cứ một ngày nhẩm nhẩm ca 4-5 lần như vậy, vì tôi nghĩ rằng cái bài hát nó có cái sức sống riêng của nó và không phải muốn cấm là cấm đâu.
Như lời của ông Truyển, kẻ quyền thế có thể phất tay phới bỏ, nhưng nhân dân sẽ mãi giữ lại trong trí nhớ và từng lời hát khe khẽ của mình, vì họ biết cuối cùng tài sản lớn nhất của con người là văn hóa chứ không là cường quyền. Âm nhạc hay sách vở, tri thức và cảm xúc sẽ còn lại mãi mãi, bền bỉ thách đố mọi thời đại mê muội của quyền hành.
Khi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh.
Tiếp nối chương trình, mời quý khán giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về những người mưu sinh bên hè phố.
Với một hộp xi, một chiếc bàn chải lông ngựa, một cái áo thun cũ, một chiếc hộp gỗ đựng các lọ keo dán dày và vài chiếc ghế nhựa dành cho khách ngồi, chọn một góc cây hoặc một góc phố. Vậy là ngày làm việc mới bắt đầu, một ngày giản đơn đi qua. Anh Vinh, làm nghề đánh giày ở thành phố Hải Phòng, chia sẻ với VOA.
Ví dụ một ngày kiếm 150-200, phải chưa chỉ trừ phí, chưa ăn uống gì cả, trừ phí, chưa ăn uống gì cả.
Mức thu nhập mà anh Vinh cho VOA biết cũng là mức thu nhập chung ở mức cao của người đánh giày. Vì không phải ai cũng có thu nhập trung bình mỗi ngày 200.000 đồng vào mùa nắng như anh Vinh. Không có địa điểm làm việc cố định, trải đây mai đó, mưa nắng thất thường thì thu nhập cũng thất thường, làm việc tùy vào thời tiết. Đó là tất cả những gì thuộc về đặc trưng công việc của người đánh giày và bơm bong bóng. Thường thì mùa mưa, dường như thu nhập từ việc đánh giày và bơm bong bóng xuống đến mức thấp nhất, không đủ để mua hai dĩa cơm bình dân mỗi ngày. Cụ Tứ, 83 tuổi, bơm bong bóng ở thành phố Nam Định, chia sẻ với VOA.
Được vài ba chục, trăm chục, cũng nằm đắt hàng nghìn trăm. Giờ hết sức khỏe rồi, không ai người ta nuôi được nữa. Làm gì, được công nào thì ăn được. Đến 5 giờ, đến 8 giờ về, 9 giờ.
Tại Việt Nam hiện nay, những người già chưa đủ 85 tuổi, nếu như không có người thân thì phải tự bươn bả kiếm sống qua ngày. Từ 85 tuổi trở lên, mỗi tháng được trợ cấp 180.000 đồng, tương đương 8 Mỹ Kim. Và họ phải bươn bả kiếm sống như thường nhưng bớt sợ chết đói hơn một chút vì có thể mua gói mì tôm, ký gạo để cầm hơi. Với cụ Tứ, khi nào còn sức đạp bơm thì cơm trong nồi còn thơm dẻo, mới mẻ và nuốt không nghẹn. Một góc ngã tư đường trước công viên nhà thờ Nam Định là nơi kiếm cơm mỗi ngày của cụ Tứ. Gian hàng xanh đỏ tím vàng bóng hơi nuôi sống đôi vợ chồng già trên 80 tuổi. Cụ Tứ chia sẻ với VOA.
Tôi thì chỉ có ăn cơm với nước gừng, đỗ lạc, thế xong rồi trộn vào đấy thế là ăn. Chứ cũng không chan nước không gì cả. Thế còn nhà tôi thì cứ phải làm tí nước cho ông chan, ông nguồn răng. Không nguồn răng là phải nhai.
Anh Vinh làm nghề đánh giày ở thành phố Hải Phòng chia sẻ với VOA.
Quân thì được ngày cũng được 20 đôi nhỉ. Thì có ngày nhiều ngày ít nhưng mà chủ yếu là đầu năm với cuối năm thôi. Mùa đông là nhiều. Còn ra mùa hè thì ít người đi giày hơn. Mùa hè toàn đi dép là nhiều.
Công việc đánh giày, bán vé số, bơm bong bóng, lượm ve chai, bán hàng rong các loại có mặt ở hầu hết các tỉnh thành Việt Nam. Thành phố càng lớn thì lượng người đi kiếm cơm qua ngày bằng những công việc trên càng lớn. Mỗi thành phố lớn như một chiếc xe buýt chật kín, người người chen chúc với nỗi lòng thị dân loại 2 kiếm cơm qua ngày. Và ranh giới giữa giàu và nghèo trong xã hội ngày càng dạng rộng hơn.
Kế đến là chương trình ngữ pháp tiếng Anh thông dụng do Hoàng Long phụ trách.
Chào mừng các bạn đến với chương trình ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về mạo từ article trong tiếng Anh. Mạo từ là gì? Mạo từ là từ loại xuất hiện phổ biến trong những ngôn ngữ có nguồn gốc Tây Âu như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, nhưng không tồn tại trong nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Việt. Đó là những từ A, đánh vần, A, N, đánh vần, A, N, và The, đánh vần, T, H, E. Những từ này xuất hiện trước danh từ hoặc cụm danh từ, và chúng được phân thành hai nhóm. The thuộc nhóm mạo từ xác định, definite article, và A, N thuộc nhóm mạo từ bất định, indefinite article. Dùng đúng mạo từ là một trong những điểm khó nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Nhưng may mắn là những lỗi về mạo từ không phải là quá quan trọng. Thật ra nếu ta loại bỏ tất cả mạo từ khỏi một câu, thì thường vẫn có thể hiểu được. Nhưng tốt hơn hết, chúng ta cần nắm rõ cách sử dụng mạo từ để nói và viết tiếng Anh cho chuẩn xác. Sử dụng mạo từ nào trong tiếng Anh phụ thuộc vào danh từ theo sau nó và tình huống đối thoại. Trong bài học về danh từ trước đây, Hoàng Long đã đề cập đến cách sử dụng mạo từ, nhưng sẽ nhắc lại và trình bày cụ thể hơn trong phần giải thích sau đây. Mạo từ bất định A hay N đứng trước danh từ đếm được dạng số đơn. A đứng trước những danh từ dạng số đơn bắt đầu bằng một phát âm phụ âm. Ví dụ, a banana, một trái chuối. A car, một chiếc xe hơi. A table, một cái bàn. A year, một năm, vân vân. N đứng trước những danh từ dạng số đơn bắt đầu bằng một phát âm nguyên âm. Ví dụ, an orange, một trái cam. An ear, một cái lỗ tai. An hour, một giờ. An umbrella, một cây dù. Chúng ta không dùng A hay N với những danh từ đếm được ở dạng số nhiều hay danh từ không đếm được. Ví dụ, I love apples. Tôi rất thích táo. Can you hear music? Bạn có nghe thấy tiếng nhạc không? Mạo từ xác định D được sử dụng với cả danh từ đếm được lẫn danh từ không đếm được. Ví dụ, the apple, danh từ số đơn. The apples, danh từ số nhiều. The music, danh từ không đếm được. Nhưng trong ngữ cảnh nào thì chúng ta dùng mạo từ bất định A, N hay mạo từ xác định D? Chúng ta dùng mạo từ bất định A, N khi chúng ta nói về một người, một vật hay một thứ chung chung mà người nghe không xác định được đó là người, vật hay thứ cụ thể nào trong một tập hợp cùng loại. Chúng ta dùng mạo từ xác định D khi chúng ta nói về một người, một vật hay một thứ cụ thể mà người nghe xác định được vì trước đó người này, vật này hay thứ này đã được nhắc tới. Để dễ hình dung, mời bạn theo dõi hai tình huống đối thoại sau đây giữa Seth và Alicia. Trong tình huống đầu tiên, Seth rủ Alicia xem phim, nhưng chị ấy bận không đi được. Tình huống thứ hai diễn ra mấy ngày sau đó, và Alicia hỏi Seth anh ấy có thích bộ phim mà anh ấy đã xem hay không. Hãy lưu ý cách họ dùng mạo từ A and D trước danh từ movie, bộ phim.
What are you doing this Friday night? Do you want to go see a movie with me and Erica?
I'm afraid I can't. I have to help my brother move out. How was the movie? Did you like it?
Oh yeah, the action scenes were just awesome.
Trong tình huống đầu tiên, Seth hỏi Alicia, "Do you want to go to see a movie with me and Erica?" Bạn có muốn đi xem một bộ phim với tôi và Erica không? Seth dùng mạo từ bất định A trước movie vì hai lý do. Thứ nhất, một danh từ đếm được ở dạng số đơn trong câu lúc nào cũng cần một mạo từ đứng trước. Thứ hai, Seth muốn xem một bộ phim, nhưng cụ thể là phim gì thì anh ấy vẫn chưa biết, cho nên anh ấy dùng mạo từ bất định A. Trong tình huống thứ hai, Alicia hỏi Seth, "How was the movie?" Bộ phim như thế nào? Tại sao Alicia lại dùng mạo từ xác định D ở đây mà không phải là mạo từ bất định A? Đó là bởi vì bộ phim mà chị ấy nhắc tới không phải là một bộ phim chung chung bất kỳ nào đó, mà cụ thể là bộ phim mà Seth đã đi xem hôm thứ Sáu. Khi chị ấy hỏi, "How was the movie?" thì Seth hiểu ngay là chị ấy đang nói tới bộ phim gì. Sự khác biệt giữa mạo từ bất định và mạo từ xác định chính là ở chỗ này. Xin lưu ý với các bạn một điểm về cách phát âm những mạo từ này trong văn nói. Trong văn nói, mạo từ A, N được phát âm nhanh thành a, an. Mạo từ D được phát âm thành the, trừ phi nó đứng trước một nguyên âm. Hãy nghe lại hai tình huống đối thoại trên.
What are you doing this Friday night? Do you want to go see a movie with me and Erica?
I'm afraid I can't. I have to help my brother move out. How was the movie? Did you like it?
Oh yeah, the action scenes were just awesome.
Mạo từ xác định D cũng được dùng khi chúng ta cho biết rõ chúng ta đang nói về một người nào, vật nào hay thứ nào. Ví dụ,
Tell John The story about Alice getting lost in the woods.
Hãy kể cho John nghe chuyện Alice đi lạc trong rừng.
Who are the girls waving at you from across the street?
Những cô gái đang vẫy chào bạn bên kia đường là ai vậy? Ngoài ra, mạo từ xác định the được dùng khi tình huống cho biết rõ người nào, vật nào hay thứ nào đang được nói tới. Ví dụ, khi bạn nói với ai đó, "Could you close the window?" thì bạn mặc định rằng người đó hiểu là bạn nhờ đóng cửa sổ nào, vì trong phòng chỉ có một cửa sổ đang mở. Hoặc khi bạn nói, "I'm in the living room," thì tình huống đối thoại cho biết bạn đang ở trong phòng khách nhà ai. Trong bài học hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu thế nào là mạo từ bất định và mạo từ xác định, và trong trường hợp nào thì sử dụng hai loại mạo từ này. Mạo từ bất định A, N được dùng khi nói về một người, một vật hay một thứ chung chung mà người nghe không xác định được đó là người, vật hay thứ cụ thể nào. Mạo từ xác định D được dùng khi chúng ta nói về người, vật hay thứ cụ thể mà người nghe xác định được vì trước đó người, vật hay thứ này đã được nhắc tới. Mạo từ xác định the cũng được dùng khi chúng ta cho biết rõ chúng ta đang nói về một người nào, vật nào hay thứ nào, hoặc khi tình huống cho biết rõ như vậy. Rất vui được trò chuyện với các bạn trong chương trình hôm nay. Hoàng Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump mới đây khi tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tòa Bạch Ốc đã nhấn mạnh Hoa Kỳ là một đồng minh quan trọng và lâu dài của Nhật Bản. Tổng thống Trump nói sự gắn kết giữa hai quốc gia và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta rất sâu rộng. Chính quyền này cam kết xây dựng các mối quan hệ này chặt chẽ hơn nữa. Chúng tôi cam kết đối với an ninh của Nhật Bản và mọi lĩnh vực dưới sự kiểm soát của chính quyền này và củng cố thêm nữa liên minh rất quan trọng của chúng ta. Liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản vẫn là nền tảng của hòa bình và ổn định của khu vực Thái Bình Dương. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là cả hai quốc gia Nhật Bản và Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư rất mạnh mẽ vào liên minh để xây dựng khả năng quốc phòng của hai nước. Tổng thống Trump nói chúng ta đối mặt với nhiều thách thức và hợp tác song phương là thiết yếu. Đất nước chúng ta cam kết là một đối tác tích cực và đầy đủ trách nhiệm. Chúng ta sẽ hợp tác để tăng tiến những quyền lợi có chung trong khu vực, bao gồm tự do hàng hải và phòng vệ chống lại đe dọa phi đạn và hạt nhân của Bắc Triều Tiên, và tôi xem cả hai là ưu tiên rất cao. Liên hệ đến vấn đề kinh tế, Hoa Kỳ sẽ tìm một mối liên hệ thương mại tự do, công bằng và hỗ tương có lợi cho cả hai quốc gia. Tổng thống Trump nói Nhật Bản là một quốc gia hãnh diện với lịch sử và văn hóa lâu đời, và nhân dân Hoa Kỳ tôn trọng đất nước và những truyền thống của Nhật Bản. Tổng thống Trump cũng cảm ơn với nhân dân Nhật Bản cho phép các lực lượng vũ trang Mỹ trú đóng. Tổng thống Trump nói tiếp, cùng nhau làm việc, hai nước chúng ta có khả năng mang lại sự hòa hợp, ổn định và thịnh vượng to lớn hơn cho vùng Thái Bình Dương và xa hơn nữa cải thiện vô số đời sống trong tiến trình thực hiện. Chúng ta cam kết với mục đích này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mời quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị.